quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Và khách mời thân thiết của chương trình hôm nay đó là bác sĩ Nguyệt Thái từ Melbourne. Bác sĩ đã từng trình bày rất là nhiều đề tài sức khỏe hữu ích cho quý thính giả người Việt mình. Dạ, thưa bác sĩ, trong không khí khá lạnh của mùa đông năm nay thì Thanh Ngôn cũng như là quý thính giả của SBS rất là mong được bác sĩ hướng dẫn những cái điều cần thiết để mà phòng một số bệnh thông thường khi trời lạnh ạ.
Trước hết xin trân trọng kính chào quý vị thính giả thân thương của đài SBS. Tôi rất là hân hạnh để được nói những cái đề tài như vậy, bởi vì tôi thích quảng bá cái sự hiểu biết về tổng quát đó cho tất cả cộng đồng của chúng ta để tăng lên cái sức khỏe. Bởi vì nếu mà mình biết một tí á, có thể mình thay đổi được nhiều vấn đề, có thể mình giảm được bệnh và làm cho bệnh của mình có đi nữa cũng nhẹ đi. Và thưa quý vị, ai cũng biết là mùa đông thì nó rất là lạnh, cho nên là tất cả những cái bệnh mà nó ảnh hưởng bởi lạnh nó đều có thể tăng lên. Cái thông thường nhất thì ai cũng biết là cảm lạnh, sổ mũi, ho, thì tất cả những cái đó nó đều xảy ra nhiều hơn ở mùa đông. Và khi mà nó nặng quá đó, thì như chúng ta đã biết là nó có thể biến chuyển ra thành những cái điều kiện nặng nề hơn và làm cho chúng ta nhọc mệt hơn, đó là suyễn chẳng hạn. Suyễn là một cái bệnh mà nó rất là khó trị. Thành ra chúng ta nên giữ gìn sức khỏe bằng cách là giữ ấm. Vào mùa đông thì chúng ta cẩn thận hơn giữ ấm. Có những cái giữ ấm mà quý vị không có để ý, nhất là cho con cái mình và nhất là trẻ em chẳng hạn. Ví dụ như tối mình ngủ, mình cho cái cổ nó kín lại. Và nhiều khi cái huyệt ho đó nó nằm ở ngay cái ức á. Thành ra nhiều khi những người nào mà nhạy cảm với lạnh, chẳng hạn như bản thân của tôi á, mà tối mà tôi không che cái cổ lại thì tôi ngủ không có ngon, và ngày mai lại cảm thấy giống như là nước mũi mình nó có một tí, hoặc là trong cổ họng mình nó hơi vướng một tí đàm. Thành đó là những cái kinh nghiệm bản thân giúp cho tôi có thể thấy được vấn đề rõ ràng hơn là trong sách vở. Cho nên thưa quý vị, giữ ấm là một cái điều rất là tốt và an toàn để giúp quý vị tránh khỏi bệnh vào mùa đông, nhất là những bệnh cảm lạnh, rắc cổ, ho, tất cả cái đó đều do lạnh hết.
Dạ thưa bác sĩ, ngoài những cái nguyên nhân do không khí lạnh thì chắc cũng còn là do vi khuẩn, virus nữa phải không ạ?
Bác sĩ Úc ở đây á, người ta lại quan niệm rằng là những cái bệnh cảm của phần trên của phổi, người ta gọi là upper respiratory infection á, thì người ta lại nghĩ rằng nó là virus. Nhưng mà thưa quý vị, đối với tôi á, tôi không thấy virus đâu hết, mà tôi chỉ thấy là ảnh hưởng bởi lạnh, rõ ràng là ảnh hưởng bởi lạnh, bởi vì chính tôi đã experience, trải nghiệm qua những cái điều đó. Và khi mà tôi giữ ấm thì tôi ngừa được bệnh, hoặc là tôi đang có bệnh mà tôi giữ ấm thì tôi rõ ràng là bệnh nó sẽ ngắn hơn, hoặc là tôi khuyên bệnh nhân giữ cái lò sưởi cho ấm ở trong phòng của mình vào những lúc lạnh thì người ta bớt bệnh, ho cũng bớt, mà tất cả những cái bệnh đó đều bớt. Cho nên cái yếu tố lạnh là yếu vô cùng quan trọng và ảnh hưởng trên con người. Và nhất là khi mà tôi hiểu biết về đông y, tôi biết về châm cứu, thì tôi càng thấy cái tư tưởng đó nó đúng. Bởi vì trên con người của chúng ta có nhiều huyệt đạo lắm. Nó nhận lạnh được những cái phản ứng bên ngoài. Huyệt đạo là những cái nơi mà nó giao thông giữa bên trong con người và bên ngoài con người. Chúng ta là một tiểu vũ trụ sống trong một đại vũ trụ. Thì cái đại vũ trụ đó nó nóng, nó cũng truyền qua những cái huyệt đạo này. Cái đại vũ trụ đó nó lạnh, nó cũng truyền qua những cái huyệt đạo này. Thành ra cơ thể của chúng ta cảm nhận được bên ngoài qua những cái huyệt đạo này. Cho nên á, cái điều đó nó rất là hiển nhiên mà không cần phải nghĩ đến là virus hay là cái gì cả. Ví dụ như bây giờ quý vị đang ở trong nhà rất là ấm mà đi ra đường gió lạnh ngắt thì tự nhiên thấy cái nước mũi mình nó chảy ra, hoặc là cái tiếng mình nó khan đi chẳng hạn, thì điều đó rõ ràng là ảnh hưởng bởi lạnh, chứ virus đâu mà nhanh như thế. Virus nó phải cần 3 ngày để nó tác động trên quý vị, mà quý vị ra mới có 5 phút tác động thì đâu phải là virus. Cho nên với cái điều đó, tôi không cần phải nghiên cứu khoa học, tôi cũng xác định rằng lạnh là yếu tố chính trong những vấn đề đó. Và nhất là biết về châm cứu thì càng thấy là nó rõ ràng nó có tác động qua những huyệt đạo. Cho nên khi quý vị tới đang sổ mũi mà tôi không cần cho thuốc, tôi có thể châm cứu chung quanh có lỗ mũi quý vị, những cái huyệt về viêm mũi, thì trong 5 phút hết sổ mũi liền. Thì điều đó chứng tỏ rằng nó tác động qua huyệt đạo, và cái lạnh đó ảnh hưởng trên con người của chúng ta một cách dễ dàng qua huyệt đạo.
Dạ thưa bác sĩ, ngoài cảm lạnh thông thường thì liệu có những cái triệu chứng bệnh nào khác mà người bệnh khó nhận biết đó là cái bệnh do trời lạnh hay không ạ?
Cái lạnh nó có thể ảnh hưởng qua chúng ta bằng nhiều thứ khác nhau chứ không phải chỉ là cảm lạnh. Cái mà sổ mũi, nhức đầu, ho hen làm cho người ta biết ngay là người ta bị lạnh, nhưng có những cái khác người ta không có biết. Chẳng hạn như tự nhiên quý vị thấy cái mặt mình ngủ đêm tới sáng cái tự nhiên nó méo đi, là bởi vì sao? Bởi vì một số huyệt nó điều khiển cái thần kinh mặt, mà thần kinh ngoại biên á nó không làm việc, thành ra nó không điều khiển được cái thần kinh ngoại biên. Thần kinh ngoại biên là thần kinh số 7 của mặt, không hư gì cả nhưng không làm việc, bởi vì những cái huyệt đạo đó nó không thúc đẩy cái thần kinh làm việc. Bình thường nó thúc đẩy thần kinh làm việc, nó cũng giống như là một cái ông supervisor mà tới hãng sai khiến, à cậu này làm công việc này, cậu kia làm công việc kia. Bây giờ ông supervisor đó ông bệnh, ông không nói được đứa nào hết, thì mấy cái cậu đó không biết làm gì, ngồi chơi xơi nước. Thì cũng như vậy, nghĩa là nếu cái huyệt đạo nó bị lạnh, nó không điều khiển được cái thần kinh ngoại biên thì thần kinh ngoại biên không làm việc được. Và vì thế cho nên cái bắp thịt đó nó bị nhão ra, bởi vì nó không có được go lại bởi kích thích của thần kinh. Thành ra một bên nhão thì nó sẽ xuống, một bên không nhão thì nó căng lên. Thành ra quý vị thấy cái mặt nó không có còn bình thường mà nó bị méo đi, gọi là nó asymmetrical, nó không có còn bình thường nữa. Thì cái đó là mình biết đó là do lạnh đó.
Dạ bác sĩ ơi, cái trường hợp mà bị méo mặt do các huyệt đạo bị lạnh như bác sĩ vừa nói á, thì mình chăm cứu có hết hay không ạ?
Cái bệnh mà méo mặt đó, dầu cho có 30 năm đi nữa đó, chăm cứu vẫn hết. Và chăm cứu trong vòng 3 tuần là hết 100%. Thành ra tôi rất là vô cùng hân hạnh để nói cái điều này. Rồi những cái bệnh rất là thông thường do lạnh đó, ví dụ như những cái huyệt, những lạnh vô những cái huyệt chung quanh có lỗ tai, thì quý vị mất thăng bằng. Và cái đó là rối loạn tiền đình. Khi chúng ta biết về chăm cứu thì chúng ta thấy rõ là do những cái huyệt chung quanh cái lỗ tai bị lạnh và làm cho những cái tiền đình bị lạnh. Bởi vì những cái huyệt đó nó điều khiển tiền đình. Nếu chúng ta chăm cứu thì cũng hết, nhưng mà lâu hơn. Trong tuần đầu thì nó hết nhanh lắm, nhưng mà những cái phần cuối đó thì nó muốn cho hết hẳn thì nó hơi chậm, thì cần một tháng nó mới hết hẳn. Đó là cái vấn đề mà rối loạn tiền đình.
Dạ thưa bác sĩ, trời lạnh thì một số người thường nói là mình cảm thấy ăn không ngon, ăn khó tiêu rồi đầy hơi hay là tiêu chảy nữa. Vậy thì xin bác sĩ cho biết cái nguyên nhân là vì sao và làm thế nào để mà khắc phục được ạ?
Mình bị lạnh bụng, mà nhất là mình lạnh giò đó thì nó lạnh ảnh hưởng đến cái bụng, thành mình lạnh bụng, mình sình bụng. Mà sình bụng là cái gì? Sình bụng tức là cái ruột già của mình nó không có chịu nhu động, nó không chịu go thắt, nó trương lên và nó ứ hơi trong đó, cho nên nó cứ tức lên trên ngực mình. Có nhiều khi tức khó thở, các em bé mà bị sình bụng nó ngủ không có được bởi vì nó tức, nó trương lên, nó khó thở. Và ăn không có cho ăn, ăn chút xíu thì nó cho, mà ăn nhiều thì ói ra. Rồi đồng thời ở trên thì burping có nghĩa là ở hơi, mà ở dưới thì đánh rắm. Thành ra khi mà quý vị có những triệu chứng ở hơi và tiếng Anh nó gọi là passing wind, tức là đánh rắm đó, thì quý vị biết cái đó là sình bụng đó, đó là dấu hiệu của sình bụng. Không cần gì khó để mà định bệnh cả và cũng không cần thí nghiệm gì cả, chỉ cần triệu chứng đó là quý vị biết ngay. Rồi nếu như mà lạnh vào ruột non á, thì nó làm cho ruột non nhu động tăng lên, và vì vậy quý vị sẽ thấy đau bụng và ỉ chảy. Ở Việt Nam mình ỉ chảy là vô cùng nhiều nguyên nhân, nào là bệnh kiết lỵ, bệnh cholera tức là dịch tả, thương hàn. Nhưng mà ở đây á, nó lạnh thôi, thành ra lạnh á, làm cho nhu động ruột tăng lên, người ta ỉ chảy. Nhưng mà bác sĩ Úc thì họ lại nói là do virus, cho nên á, họ không cho thuốc gì cả. Có nhiều khi em bé cả chục ngày đi cầu 10 lần một ngày, chục ngày mà vô nhà thương họ vẫn không cho thuốc, bởi vì họ tưởng là do con virus và họ tưởng là chất độc của virus gây ra, họ để người ta đi cầu bình thường như vậy, không có chữa gì hết. Nhưng mà những cái trường hợp đó tôi cho thuốc, thí dụ lâu quá thì tôi châm cứu để sửa sai kinh mạch, họ hết liền trong ngày mà tôi chẳng thấy độc hại gì cả, cho nên tôi nghĩ là tôi đúng và tôi muốn truyền bá cái điều này lên. Thành ra chúng ta nên giữ ấm để khỏi, giữ cái giò mình ấm, hai cái cẳng mình ấm thì mình đỡ bị lạnh bụng và đỡ bị sình bụng.
Dạ, nhân đây cũng xin bác sĩ nói về cái tình trạng đau nhức xương khớp khi mà trời lạnh, nhất là ở các cô bác lớn tuổi ạ.
Thí dụ như bây giờ quý vị đã có sẵn những bệnh đau nhức rồi, mà bây giờ mùa đông thì thường thường những cái bệnh đau nhức đó nó tăng lên. Ví dụ đau lưng nó cũng tăng lên, đau đầu gối nó cũng tăng lên. Rồi nhiều khi quý vị đi tập thể dục buổi sáng lạnh cái đầu gối về tự nhiên nó nhức à. Mà nó nhức đó không phải là bên trong đầu gối đâu, nó không phải là do bệnh arthritis hay là viêm khớp đâu, mà nó do những cái huyệt đạo chung quanh đầu gối. Thành khi nào quý vị đi mà thấy đau khó đi, mà nghe nó đau chung quanh đầu gối chứ không phải trong sâu trong đầu gối, là huyệt đạo đó, là nó bị lạnh đó, thì quý vị đi châm cứu hoặc là giữ ấm nó hết. Ngoài ra có những cái bệnh mà rất thường tình xảy ra hoài, là tôi gặp ở đây hoài mà tội bệnh nhân lắm, là tự nhiên cái một cái huyệt nào đó nó sưng lên, nó sưng, mình rờ cái tay và mình thấy cái da vùng đó nó cứng, nó hơi cứng hơn so với chung quanh và nó dày lên như cái bánh chén vậy đó. Rồi tự nhiên cái chỗ đó nó nhức nhối và nó gọi là tingling đó, tức là nó nghe như là giật giật xuống và mà nó có đường chạy xuống như là đường thần kinh đó, thì người ta rất là hoảng sợ, người ta tưởng như là thần kinh vậy đó, nhưng mà thực ra nó là huyệt đạo, nó bị sưng lên, nó bị lạnh thì nó báo động bằng cách là nó sưng lên, nó nhức và nó cho mình biết. Thì những cái đó châm cứu rất là hay, nếu mà biết thì châm cứu vào đó rất là hay. Mà cái chuyện đó nó xảy ra thường lắm và tôi thấy rất là tội nghiệp cho bệnh nhân, tại có nhiều khi đi bác sĩ phần lớn họ cho, ban đầu họ cho Panadol không hết thì họ cho Panadine Forte, không hết thì họ cho luôn tất cả mấy cái loại mà thuốc phiện như là Endol. Thì uống vào á, thì nó che vào cái thần kinh, nó làm cho người ta cảm thấy bớt đau, nhưng mà nó không có trị ngay cái chỗ đau, cái chỗ đau nó vẫn đau, thành ra khi mà hết thuốc thì cái đau vẫn còn. Thành ra nó không có trị mà nó chỉ massage, nó chỉ che cái cảm giác đau cho người ta ở trên não để người ta đỡ khổ thôi, chứ nó không có chữa bệnh. Thì những trường hợp đó chỉ có châm cứu mới chữa bệnh được mà thôi. Và đặc biệt là châm cứu bằng laser thì cái tia laser nó vào đó, nó vừa chống sưng, nó vừa chống đau. Thành ra người ta bớt rất là nhanh, nhanh hơn là châm cứu bằng kim, bởi vì kim nó chỉ kích thích, mà nó kích thích gọi là kích thích cơ học. Nhưng mà nó không có làm ấm, chỉ trừ khi mà đốt ngải cứu thì nó có ấm nhưng mà nó chậm chạp. Còn dùng tia laser thì mình có thể điều chỉnh nhanh chậm rất là nhanh. Đó những cái là tôi gặp rất là thông thường, mà tôi gặp nhiều trường hợp đó. Ví dụ như một cái cô đó, cô bị đau một bên mạng sườn, một bên từ nách mà trở xuống, hơi ngã về phía trước một chút mà đau như vậy 6 tháng. Thì tôi thấy cho toàn là những thuốc đau nhất, rồi cuối cùng cho Endol. Mà cuối cùng cổ đâu có hết đau, tại vì cái đó nó chỉ mask cái đau thôi. Thì cổ xuống, thì tôi thấy cổ ở xa quá, tôi ráng tôi châm cứu lâu một chút. Thì có một lần một là cổ lành à. Thành ra cái đó cho nên là tôi muốn quảng bá cái điều này để cho quý vị biết là những cái trường hợp đau như vậy là huyệt đạo chứ không phải thần kinh. Nó chạy, nó rần rần giống thần kinh mà không phải thần kinh, tại vì cái vị trí của nó nói lên nó không phải là do thần kinh. Nếu mà thần kinh từ thần kinh sống lưng á, thì nó phải chạy theo một đường tròn chung quanh cái thân của mình mới là thần kinh. Còn mà nó chạy một đường dài từ trên tới xuống dưới đó là không có thần kinh nào chạy kiểu đó hết á. Cho nên nó là huyệt đạo. Thành ra khi nào có thì đừng có quá sợ, nhưng mà nên đi châm cứu vậy thôi.
Dạ, như vậy có thể nói là châm cứu có thể làm giảm đau nhức xương khớp khi mà trời lạnh, phải không thưa bác sĩ ạ?
Có nhiều cái mà lạnh nó ảnh hưởng, ví dụ như bây giờ những cái khớp xương mà ngón tay ngón chân chẳng hạn, mà người ta viêm sẵn rồi, viêm nhẹ thôi, thì mùa đông này người ta lạnh nhiều thì châm cứu về những cái khớp xương nó rất là hay. Nghĩa là không cần lấy một viên thuốc nào cả. Ví dụ như bây giờ sưng những cái ngón tay, những cái đớp của ngón tay, thì thường thường châm từ 3 lần tới 5 lần là nó lành luôn à. Nó lành hẳn luôn á, mà nó không cần phải một viên Panadol nào cả. Cho nên á, nếu trường hợp cảm ho thì mình nên giữ ấm. Nếu trường hợp suyễn thì mình cũng nên đi châm cứu thêm. Và suyễn châm cứu lành, cho nên dùng thuốc tây nó chỉ đỡ lúc đó thôi. Nó control mà nó không có lành được cái gốc bệnh. Nhưng mà huyệt đạo nó bị lạnh, mình làm cho ấm những cái huyệt đạo mà liên quan tới dị ứng và liên quan tới suyễn thì những cái đó người ta sẽ hết luôn. Thành xin quý vị để ý điều đó, tại vì không có ai nói cho quý vị rằng là suyễn có thể lành cả. Nhưng mà trên thực tế tôi đã gặp rất là nhiều người lành hẳn rồi. Tại bệnh suyễn nó rất là nguy hiểm, đôi khi nó chết bất đắc kỳ tử. Ví dụ như những người bệnh nặng mà có dùng máy móc thì người ta đã biết rồi, họ đi đâu là họ ôm theo máy móc thuốc men đầy đủ. Nhưng có những người họ mới bị, họ không có kinh nghiệm, rồi họ đi chơi đâu đó, ví dụ như họ đi cắm trại hay đi đâu, họ quên mang theo thuốc. Thì đôi khi nó thiếu oxygen lên não, chừng cỡ chừng 3 phút là người ta tử mất tiêu rồi, nhiều khi gọi ambulance tới không có kịp. Cho nên á, một năm có 3 người ở Victoria này chết vì bất đắc kỳ tử, vì bệnh suyễn, vì không có đem theo thuốc. Cho nên quý vị để ý điều đó. Thành ra nếu có suyễn uống thuốc nó bớt, nhưng mà nên đi châm cứu cho nó lành hẳn luôn. Và những cái người mà họ đau nhất về huyệt đạo đó rất là dễ trị, cho nên là không có nên uống mấy cái thuốc mà như là thuốc phiện rồi này nọ, nó ghiền mà nó không hết bệnh gì cả, mà châm cứu lành hẳn luôn. Mà nó cắt cớ đôi khi á, cái cậu kia rất là trẻ mà tự nhiên nó nhức cái chân tại một hai điểm nào đó nhức ghê lắm. Thì cậu đi vô bệnh viện thì họ cũng không thấy gì cả, thì họ bảo rằng là muscle strain, có nghĩa là bắp thịt bị quá tải đó là làm đau nhất. Thì họ nói đi về đi kiếm physio, thì cậu ta mới đi tới kiếm tôi để mà cho giới thiệu tới physio. Thì khi tới thì tôi khám và tôi thấy mấy cái huyệt như vậy, thì tôi châm cứu thì hết bất tiêu khỏi đi đâu cả. Thành ra có những trường hợp rất là khó khăn nhưng mà lại trị rất là dễ bởi vì nó thuộc vào huyệt đạo.
Dạ thưa bác sĩ, như vậy cái lời khuyên chung của bác sĩ để mà phòng ngừa các bệnh thường gặp trong mùa lạnh như là cảm ho, hen suyễn, đau nhức xương khớp hay là ăn uống khó tiêu chẳng hạn, thì cái lời khuyên chung của bác sĩ đó là gì ạ?
Nói chung lại thì xin quý vị giữ ấm để cho khỏi cảm, khỏi đau bụng, khỏi sình bụng và khỏi những cái bệnh lặt vặt đau nhức. Nhiều khi rất là khổ sở vì đau nhức, có nhiều khi đau nhức không ngủ được luôn. Và mới đây tôi gặp hai người, một người nữa thì làm trong hãng á, mà trong cái hãng đó rất là cho nên lạnh lắm, thì tự nhiên có một cái vết sưng, mình thấy giống như cái bánh chén là ở ngay ở phía trên cái sưng cắn vá đó bên trái, mà nhức nhức quá ngủ không có được. Rồi ra đây chăm thì 5 lần thì lành luôn rồi, đi làm trở lại rồi. Rồi có một cô nữa đó, tội lắm. Cô nói là cô làm age care, săn sóc cho người già, mà cô bị đau như vậy là 7 năm. Mà đau 3-4 chỗ đó, mà không có đi đâu trị được, không ai biết hết đó. Thì cô nghe cái cô này giới thiệu, cô chạy theo cô ra. Thì chăm cứu bữa nay là gần bớt rồi, chăm 2-3 lần là thấy muốn hết rồi. Và cái ngày đầu tiên mà chăm nó, của bữa sau cô khoe rằng là cô về đêm đó cô ngủ rất là ngon, thẳng giấc sáng luôn. Thành ra tôi thấy cái điều này cũng nên quảng bá cho quý vị biết.
Dạ thưa bác sĩ, bởi vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên Thanh Ngôn cũng xin phép hẹn quý vị thính giả sẽ tiếp tục nghe bác sĩ trình bày về các đề tài sức khỏe trong các chương trình kỳ sau. Và rất là cảm ơn bác sĩ Nguyệt đã dành thời gian quý giá cho chương trình Sức Khỏe Là Vàng hôm nay. Xin mến chúc bác sĩ nhiều sức khỏe ạ.
Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và tôi cũng rất vui mừng để được truyền đạt những cái hiểu biết của mình cho cộng đồng của chúng ta với tất cả tấm lòng yêu thương.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.